This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả bằng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì hoàn tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Hoàn tính xin được chào chị Mỹ Liên, hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàn tính, chị khỏe. Chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài.
Dạ vâng, nghe chị khỏe là vui rồi. Mặc dù quý vị thấy chị Mỹ Liên nói khỏe khỏe chứ chị cũng tất bật ở cái chuyện của bếp núc ở trong nhà, cũng như là những cái order mà chị nhận được của những cái khách hàng đặt chị nấu ăn ở trong vùng Dallas Fort Worth. Ngoài ra chị còn phải đi rất là nhiều những cái tiểu bang khác mà tính được biết thôi, rồi chị cũng phải chạy qua bên Cali nữa. Chạy tới chạy lui cũng rất là bận rộn lắm, nhưng mà chị cũng vẫn nhớ đến cái chương trình của mình để trở về cùng thực hiện cùng Đài 1160 AM cũng như là bà con đang ngóng theo dõi chương trình của mình. Ngày hôm nay mình làm cái món gì đặc biệt lắm không chị?
Em ơi, còn không bao lâu nữa là Tết rồi.
Đúng chị.
Cho dù mình ở đâu, không phải mình ở nước Việt Nam của mình ở đâu trên trái đất này, thì mình cũng là người Việt Nam và mình cũng phải nhớ đến cái Tết. Nhất là mình phải dạy cho những cái lớp sau mình, các em cháu nó cũng biết ngày Việt Nam có một cái Tết sau cái ngày New Year của mà cái nơi xứ mình đang ở. Để chuẩn bị Tết đó, thì chị thấy dù là Tết mình muốn, nhưng mà mình cũng vẫn bận rộn với nhiều công việc mình đang làm. Không giống như ở Việt Nam mà thấy hồ bước qua tháng chạp cái nói đó, mấy bà già cứ gà sao, heo sao, đồ ăn sao, cái nọ sao, kia sao, sẽ làm bánh gì, mất gì, mọi thứ, tại vì mấy bà già quẩn. Còn mình ở đây mình biết rằng sắp Tết, nhưng mà những công việc hàng ngày mình vẫn làm. Cho nên hôm nay chị với Hoàng Tính sẽ trao đổi với các bạn một cái món ăn cho ngày Tết cũng rất là ngon, mà cũng rất là dễ làm và có thể chuẩn bị trước được. Chị muốn làm mấy cái món thịt thấu chua, mà đặc biệt là cái giò heo rút xương. Cái này mình cũng có thể làm với lại lỗ tai heo, lỗ mũi heo, hay tất cả những cái thịt heo khác mình cũng có thể làm. Nhưng mà nếu mà làm giò heo rút xương thì nó hơi cầu kỳ chút xíu, mà khi mà mình đem ra mình thấy nó ngon mà nó đẹp mắt nữa. Cho nên là để coi rồi chị với Hoàng Tính, rồi sau đó Hoàng Tính có chuẩn bị món này cho mấy cô gái người đẹp nhà em được hay không ha. Và chị tin rằng mấy bạn tài mà bây giờ đang mở radio, đang chạy trên đường hay đang ngồi ở nhà mà nghe, thì cũng có thể các bạn có làm món này nhưng mà một cái kiểu nào khác, hoặc là các bạn thấy làm mà sao mình để lâu nó không được, nó không ngon, để lâu nó bị có khi nó bị ủng hay nó bị hư đi, nó bị lên mốt. Thì bây giờ mình
thịt thấu chua
làm của chị là để lâu rất là lâu, cả tháng cũng được nữa. Cho nên là sau cái chương trình này, tuần này đi chợ mua về làm để vô tủ lạnh cũng được, hay là trước Tết một tuần mình làm sẵn thì mình cũng có thể chủ động trong công việc món ăn của mình của ba ngày Tết.
Dạ vâng, thịt thấu chua, thưa quý vị, thấu ở đây theo em nghĩ tức là mình bóp thấu, cái từ mà bóp thấu mình sử dụng nó cho cái thịt thấu chua này đúng không chị?
Thấu nó giống như là một cái loại ngâm giấm á, mà người miền Nam mình hay gọi là thấu chua. Nó nhiều cái, chị có củ cải thấu chua, rồi lỗ tai heo thấu chua, rồi lỗ mũi heo thấu chua, rồi giò heo rút xương thấu chua. Ít người làm cái giò heo này, nhưng mà chị thấy hồi đó thời bà ngoại của chị, rồi thời má của chị là làm cực lắm. Tại vì ở quê rồi làm heo, rồi mình phải tự róc lóc cái xương, lấy cái giò trước rồi mình lóc cái xương. Nhưng mà bây giờ ở chợ Việt Nam mình bán nhiều lắm giò lóc.
Đúng.
Mà có cái đặc biệt nha Hoàng Tính.
Yeah.
Mấy cô em ấy, mấy cô em chồng ở nhà chị đó, chị nói thí dụ mấy bạn nói nấu bún bò Huế hay là nấu bánh canh, chị nói mua cái giò lóc đi cho nó khỏe. Ngoài cái chuyện mua móng heo, mua giò lóc, các bạn hỏi giò lóc là cái gì? Ở đâu bán? Sao có ai lóc? Trời ơi, chị không biết mấy bạn khác, mấy bạn đang nghe lái xe, nghe đài, các bạn có biết hay là các bạn cũng sẽ hỏi, ủa chị nói giò lóc là cái gì? Thì các bạn đến chợ Việt Nam, các bạn hỏi ở quầy thịt giò lóc, hoặc các bạn nhìn thấy người ta ghi là giò heo rút xương, thì đó là cái giò lóc. Về mình làm cho nó khỏe. Chứ không thôi rồi về rồi phải mua cái giò heo về rồi hì hà hì hục rồi lóc rồi nói trời chị sao giờ em lóc khó quá làm không được lóc sao thịt nó dính hết vô cục xương rồi nó không còn nhiều thịt để mà làm hết trơn. Rồi đó, bây giờ mình đi chợ đi nha Hoàng Tính.
Dạ vâng, mình đi chợ đi ha, để mình thực hiện cái món thịt thấu chua này ha thưa quý vị ha. Hy vọng là cũng quý vị cũng sẽ yêu thích món này, mình thực hiện cái món này. Chắc là
bia đó, món này nó bắt dữ lắm đó nha.
Yeah. Rồi mời chị.
Bây giờ mình đi chợ mình mua 2 hoặc là 3 cái giò lóc. Các bạn tất cả các chợ là từ chợ Hồng Kông, chợ Hiệp Thái, chợ Trường Nguyên, chợ Sài Gòn Mo, chợ nào cũng có bán giò lóc. Có những cái có chợ ví dụ như Hiệp Thái thì người ta để trong cái quầy người ta ghi là giò lóc, giò heo rút xương, họ giò heo lóc xương ha các bạn. Các bạn mua 2 hoặc 3 cái tùy theo nhà mình đông hay ít người, mà cái này có thể để ăn dần được cho nên các bạn làm lần cho nó khỏe. Các bạn có giấm 5% ở trong nhà. Các bạn có đường cát trắng. Cái này mình làm đường cát trắng tại vì mình muốn món này nó trắng. Có giấm với đường trắng là cái miếng thịt á. Làm xong rồi các bạn cắt ra các bạn thấy nó trắng, gọi là trắng như bông bưởi, không cần phải bỏ cái gì vô thêm ngoài cái đó. Rồi để làm món này thì mình có tỏi, có ớt, có gừng và phải có cái dây cột thịt á. Mà chị hay xài là cái dây giống như cái cuồng nhợ á, mà về cuồng nhợ mà ở chị mua ở Walmart á, họ bán để mà cột món ăn ở nhà bếp. Nó coi nhợ mà người ta cột những cái khác thì xài vô đây nó nghĩ là không vệ sinh, nhưng mà cái dây nhợ nhà bếp thì chị mua và chị thường hay cột giò, rồi cột tất cả các thứ gì mà cần cột trong cái món ăn á, thì cột chị thấy nó rất là nó không có nó dễ cột, nó dễ làm mà nó an toàn nữa đó. Mình cần nhiêu đó để mình chuẩn bị. Còn khi dĩ nhiên khi ăn thì tất cả các anh chị các bạn có thể ăn kèm cái món này với lại bánh tráng, rau sống mình cuốn chấm nước mắm, hoặc là các bạn cắt ra rồi như một cái món nhậu, đồ nhắm các bạn để chung với đồ chua để trong cái các món ăn ngày Tết của mình cũng được. Thì các bạn cần cái gì các bạn chuẩn bị cái đó. Còn hôm nay mình chỉ nói là để làm cái món này thôi. Bây giờ cái cách làm á, khi các bạn mua giò heo về rồi đó, các bạn dùng, các bạn lấy một cái thau, một cái gì đó ha, các bạn bỏ nước vô, các bạn bỏ một miếng giấm, một muỗng giấm vô, rồi các bạn bỏ 2 muỗng muối, các bạn quậy cho nó loãng, các bạn ngâm 2 cái giò heo. Ví dụ bây giờ cho mình làm 2 cái giò lóc đi ha, thì các bạn ngâm 2 cái giò lóc vô đó khoảng 5 phút, sau đó các bạn dùng dao cạo cái da cho nó sạch, rồi coi trên da người ta làm không kỹ còn mấy cái cọng lông heo đó thì mình nhổ cho nó sạch đi. Sau khi ngâm rồi cạo rửa, các bạn rửa lại nước 2-3 nước rồi các bạn để vô cái rổ cho nó ráo. Rồi sau đó đó thì các bạn lau cho nó khô, thật là khô miếng thịt. Các bạn lên để lên cái thớt. Các bạn dùng cái dây nhợ đó, cái dây nhợ trước khi xài thì các bạn cũng rửa nó đi. Thì các bạn để cái sợi dây nhợ lên cái thớt nó dài dài. Các bạn để cái miếng thịt các bạn cuốn lại. Cuốn cái miếng thịt lại giống như các bạn, nếu mà bạn nào mà có hay làm thịt bó giò mà để ăn với bánh mì thì các bạn cuốn bằng thịt bà rọi để cột thì các bạn rất là rành làm cái này. Còn nếu các bạn chưa từng làm, các bạn cũng để cái thịt, các bạn cho lận cái phần nạc nó vô trong rồi cuốn như một cuốn bánh tét hay là gói bánh tét hay là cuốn giống như bất cứ cái thứ gì, các bạn cuốn tròn nó lại, xong các bạn dùng cái dây nhợ cột ở giữa trước xong rồi quấn cái đầu bên này, quấn cho thật chặt từng gút cột, xong rồi các bạn cột cái đầu bên kia. Tức là cái đầy đòi hỏi các bạn cột sao cho nó thật là chặt tay, để chi khi mình cắt miếng thịt ra thì nó dính lại, nó là một cái khoanh tròn. Nó có thể cái miếng thịt người ta bán nó không lớn, mình cuốn nó không giáp dòng, nó không có thành một cái miếng tròn, miếng da tròn thịt tròn như mình cuốn cái thịt ba rọi để mà mình ăn bánh mì. tại vì miếng ba rọi nó lớn, mình cuốn nó tròn lại được, còn cái miếng này có thể nó không tròn nhưng mà khi các bạn cắt nó vẫn dính lại. Hai cái miếng da nó có thể chưa khép lại, nhưng mà cái miếng thịt khi các bạn cắt ra thì nó vẫn dính lại, thì các bạn cố gắng là cột cho nó thật chặt, tức là mình ngút từng gút từng gút từng gút vậy đó ha, cho nó thật chặt. Sau khi mà các bạn gút cột lại rồi đó, thì giờ các bạn luộc sơ nó, trụng sơ nó qua nước sôi. Thì ví dụ như hai cái giò này các bạn lấy cỡ 3 lít nước ha, bạn nấu sôi thì cho vô một chút giấm, một chút xíu muối. Thì các bạn trụng sơ nó. Thường đó là mình trụng sơ xong rồi sau đó mình lại làm một cái lần nước nữa, mình chẳng dù mình không có ăn nước. Mình làm một cái nồi nước nữa khoảng 3 lít gì đó ha, rồi mình cho 2 muỗng cà phê muối, rồi 2 muỗng canh giấm, một củ gừng nhỏ nhỏ đập dập, một cái củ hành tím nhỏ nhỏ mình cũng đập dập. Khi mà nồi nước nó sôi thì mình cho mấy cái gia vị mình chuẩn bị vô đó ha, rồi cho 2 cây giò vô luôn. Các bạn nhớ là tại sao mình nói khoảng 3 lít nước, có thể nếu mà các bạn mua cái giò nó lớn các bạn đổ nhiều hơn, thì các bạn cứ ướm thử, để 2 cái giò vô trong nồi nước, xong rồi á các bạn đổ nước vô, bắt lại lấy 2 cái giò ra, rồi các bạn coi cho nó khoảng bao nhiêu lít, tức là đủ nước để nhập giò đó, thì mình luộc nó chín đều. Chứ còn ví dụ như các bạn 2 cái giò các bạn để có 1 lít nước hay 1 lít rưỡi nước, các bạn luộc nó không có nước, tại nước này mình cũng sẽ bỏ đi, mình không có ăn. Thường là mình tại vì có giấm, có muối đồ trộn nhiều lắm, mình không có ăn cái nước này, cho nên là mình bỏ đi đó. Thì các bạn cứ lấy nước cho nó thật là thoải mái, chứ không phải mình nấu nước lèo. Thì mình cần nước nó ít ít thôi, thì cái nước lèo nó đậm đặc, mình không bị loãng. Còn cái này mình luộc xong mình bỏ nước. Khi mà nồi nước nó sôi, các bạn bỏ giò vô thì nó sẽ lên bọt, các bạn hớt bọt đi. Rồi các bạn để nên nó sôi lại, các bạn giảm lửa số 5. Luộc trong cái nước sôi ngập giò đó khoảng từ 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Thì bên trong đó, cái thịt nó mới chín, tại vì các bạn bó chặt rồi. Thì khi để lửa số 5 mình có thể đậy nắp nồi lại. Trước khi các bạn lấy ra thì các bạn dùng cái cây tăm hay là cái cây gì đó, các bạn xăm nó. Nếu mà thấy cái nước nó còn chảy ra cái nước máu đỏ đỏ thì các bạn luộc thêm chút xíu nữa. Nhưng mà các bạn dùng tay các bạn thấy bấm bấm lên cái da của cái giò lóc, các bạn thấy nó mềm thì là nó được. Ở đây á, cái con heo người ta nuôi nó lẹ lắm. Chứ còn nếu mà các bạn mua thịt ở đây mà có heo rừng á, thì cái thịt nó dai, nó ngon hơn thì có thể luộc lâu hơn. Nếu mà có cái giò của thịt heo rừng thì mình luộc nó lâu hơn, còn heo ở đây mình luộc 45 phút là tối đa là nó có thể mềm rồi. Khi các bạn gấp ra đó, khi các bạn luộc rồi giò các bạn thấy được rồi gấp ra, thì chuẩn bị một cái thau nước lạnh cũng thật là nhiều. Thả 2 cái giò lóc mà mình đã luộc trong cái nồi nước sôi, nó đang sôi sùng sục vậy, các bạn tắt lửa đi, các bạn dùng kẹp các bạn gấp ra trên một cái thau nước lạnh. Thường đó là khi mình bỏ ra thau nước lạnh đó thì làm cho cái thịt nó trắng, rồi nó cái da nó lại giòn giòn ngon hơn. Ví dụ các bạn luộc mềm ha, đang nước sôi các bạn bỏ qua nước lạnh thì cái da nó giòn ngon hơn, mà cái thịt nó trắng nữa. Dĩ nhiên mình luộc trong nước giấm á thì cái miếng thịt là nó trắng tươi rồi, nhưng mà mình bỏ ra nước lạnh, các bạn ngâm trong nước lạnh khoảng 5-10 phút gì đó, các bạn khi mà xay bóc cục thịt mà thấy nó không còn nóng nữa thì là được. Bây giờ á mình chuẩn bị thấu chua ha. Cái món này mình không có cắt sẵn mà mình thấu nguyên một cái giò như vậy. Còn thí dụ như thường á là làm cái lỗ tai heo, có khi mình thấu nguyên cái lỗ tai heo, các bạn cũng sẽ làm vậy, cũng rửa sạch rồi luộc chín rồi thả vô trong cái thau nước lạnh để xả lại, rửa lại cho sạch một lần nữa rồi các bạn thấu. Thì ví dụ lỗ tai lỗ mũi nhiều khi mình không muốn lúc ăn mất công đó thì mình cắt mỏng, nhưng mà riêng cái món giò heo rút xương này thì mình thấu nguyên một cái. Lỗ tai các bạn cũng có thể thấu nguyên một cái, hoặc là một cái miếng lỗ mũi bự bự, rồi khi nào cần ăn tới đâu xắt ra tới đó. Nhưng mà riêng giò heo là không có xắt nhỏ ha các bạn. Giò heo thì mình để mình thấu chua nguyên cái. Bây giờ các bạn nấu một cái nồi nước thì gồm có đó các bạn, ví dụ như 2 lít nước thì các bạn cho 3 phần nước, 1 phần giấm. Bây giờ Bây giờ mình làm vậy, mình nói vậy các bạn dễ làm nhất. Ví dụ các bạn dùng cái chén ăn cơm, các bạn cứ lấy 3 chén nước, 1 chén giấm. Thì các bạn lường cho nó đủ khoảng trên 2 lít, 3 chén nước, 1 chén giấm, tức là 3 nước, 1 giấm. Rồi các bạn một đường, các bạn cho một chút, trong cái nồi, cái chén, cho một chút xíu muối, tức là nửa cỡ, nửa muỗng cà phê muối. Các bạn nấu sôi với là để thật nguội. Mình nói lại nha, cái nước giấm mà thấu này đó, 3 phần nước, 1 phần giấm. Ví dụ các bạn lấy cái chén ăn cơm, các bạn lường nó là 3 phần nước lạnh, 1 phần, 1 cái chén, 3 chén nước lạnh, 1 chén giấm, 1 chút xíu muối và 1 chén đường, tức là 3 giấm, 3 nước, 1 giấm, 1 đường, 3 nước, 1 giấm, 1 đường ha, 1 muỗng cà phê muối. Các bạn nấu sôi nó lên, sau đó đó, các bạn để cho nó thật nguội. Nếu mình muốn gấp thì mình rộng cái nồi nước mà mình nồi giấm mà mình nấu đó vô cái thao nước thì nó mau nguội đó các bạn. Có một chuyện gấp cần đi làm, còn không thì cứ để cho tới khi nào nó thật là nguội. Rồi các bạn dùng một cái hũ. Cái hũ nào đó mà nên làm hũ thủy tinh, không nên làm hũ nhựa. Tại mấy cái đồ thấu chua này mình ăn, mình để lâu mình không có làm hũ nhựa. Các bạn là dùng một cái hũ thủy tinh hoặc một cái thố gì đó. Và các bạn ướm thử nó vừa hai cái cây, nó vừa giấm nó ngập lên hai cái cây giò. Thì các bạn dùng cái là cái thố hay là cái hũ thì các bạn phải làm thật sạch. Rửa cho nó thật sạch rồi trụn qua nước sôi rồi để cho nó thật ráo. Đó các bạn, cái hũ này mà nó không sạch nó rất là dễ hư. Cho nên là cái hũ, ví dụ mình đã từng đựng qua những cái gì đó mà mình nghĩ rằng là nó có mùi hay cái gì, các bạn rửa lại cho thật sạch. Sau đó các bạn để hai cây giò vô trong cái hũ đó. Rồi các bạn cho vô đó vài củ tỏi, vài trái ớt, các bạn đổ giấm vô. Xong rồi các bạn không có để cho nó nổi lên, mà các bạn dùng, ví dụ như mình có mấy cái que xiên để các bạn ngâm nước cho nó mềm, rồi các bạn gài nó thật là chặt lên hai cái cây giò mà các bạn đã đổ vô cái hũ giấm. Tức là thấu chua chỉ có làm vậy thôi, tức là giò mình luộc rồi mình để ráo, rồi mình nấu nước giấm, mình để cái giò vô trong cái hũ, xong mình đổ cái nước giấm mà mình đã thắng vô thật nguội, đổ vô rồi mình gài lại. Thì chừng 2-3 ngày mình có thể ăn được. Nếu mà các bạn 2-3 ngày nó chua rồi, các bạn để bưng, để trong tủ lạnh. Các bạn để cho nó chua thấm rồi hãy để vô tủ lạnh hết, chứ còn làm xong rồi đừng để vô tủ lạnh liền thì nó lâu chua. Còn mình cho nó chua rồi 2 ngày, nếu mà mình định là tuần sau á, là mùng 1 Tết nó là ngày thứ 7, ví dụ vậy ha, mùng 1 Tết nó là ngày thứ 7, thì tuần này mình làm thì mình cứ để vô tủ lạnh chuẩn bị sẵn, coi như là món ăn ngày Tết mình đã có món rồi. Ngoài cái chuyện mà các bạn đi chợ thấy người ta bán củ kiệu, rồi các bạn muốn làm một ít đồ chua, hay là các bạn muốn ngâm thêm lỗ tai heo, hay là các bạn muốn làm cái gì, ngoài cái chuyện mà mình sẽ kho một nồi thịt kho tàu và mình hầm một nồi canh khổ qua theo như truyền thống đó. Theo như truyền thống thì mình thường có một nồi thịt kho tàu, một nồi canh khổ qua, hoặc là có nhiều người xuyên hơn đó, các anh chị các bạn mà người gốc miền Bắc thì làm một cái nồi thịt đông. Rồi nếu mà nhà đông người mà thích ăn nhiều nữa, mình có thể là làm măng khô mà hầm với lại thịt vịt, hoặc là măng khô mình kho với cái nọ cái kia đó. Ở nhà mình lúc nào cũng phải, ngoài nồi thịt kho thì phải có một sườn non ha, mình hầm với một cái nồi củ cải mà phơi khô rồi kèm với măng, để khi mình cuốn bánh tráng thì mình có đủ thứ đó thì mới ngon với nhau Hoàng Tính. Thì bây giờ cái món này là một trong những món mình chuẩn bị trước rồi. Chị có lẽ là tại chị già rồi đó Hoàng Tính, cho nên là chị luôn luôn nhớ bà ngoại chị luôn luôn nhớ ba má chị, cho nên là ở đây ngày Tết đó, chị cũng làm ê hề vậy đó. Rồi cái chị kêu hết em út bạn bè tới, ai nhà không có chuẩn bị nè, tới nhà tôi ăn nè, thì mọi người ào tới là có những món ăn. Và chị rất là vui khi mà mình làm nhiều món trong nhà, mình giữ được cái Tết truyền thống. Dĩ nhiên khi mà sau này chị 100 tuổi, chị qua đời rồi, con chị chắc nó không còn giữ vậy. Nó cứ coi nó đi ra mua đòn bánh tét về, cái nó thấy ngày Tết vậy là xong rồi đó. Hoặc nó nhiều lắm nó kho thêm miếng thịt là hết. Còn chị ha, nhiều khi chị đã có một cái bánh tét rồi, chị vẫn muốn mình có thêm một cái bánh chưng nữa để chị cúng giao thừa rồi. Chị nói chung là Hoàng Tính như các bạn, không biết các bạn sao, nhưng mà mình cho dù mình đã đến Mỹ 10 năm rồi, mình ở đây rồi, nhưng mà tất cả những cái Tết vừa qua mình cũng ráng làm cái gì đó mà mình nghĩ là ba má mình cũng sẽ lẫn quẩn ở đâu đó gần đây, và cũng sẽ thấy vui khi mình chuẩn bị cái Tết cho anh em ở trong gia đình. và mình thấy vui, trong lòng nó rộn ràng, nó vui, dù không có nghe tiếng pháo như là ngày xưa ở Việt Nam, dù mà không có thấy, không có đi chúc Tết tất cả những người thân quen họ hàng, nhưng mà trong nhà lúc nào chị cũng muốn có Tết. Ngoài chuyện bông hoa thì phải có đồ ăn. Mong rằng các bạn của mình, nhất là các bạn còn trẻ, các bạn sinh các cháu, các con của mình ra ở trên xứ người, các bạn cũng cố gắng giữ cái truyền thống ngày Tết, để cho sau này mình có qua đời rồi các em nó sẽ biết mình là người Việt Nam, và người Việt Nam thì có một cái Tết Việt Nam. Thì đây là cũng là một cái món ăn nó góp phần phong phú cho ngày Tết của mình ở xứ người. Thì cái này sau khi mình làm xong rồi, khi nào mình muốn ăn thì mình lấy một cái cây giò đó, ăn chừng nửa thì mình cắt nửa, ăn hết một cây một lần mình cắt hết một cây, còn cái cây còn lại mình vẫn để trong cái hũ giấm đó, khi nào mình cần ăn thì mình lấy ra mình cắt, mình ăn nửa một phần ba gì đó, mình cắt ăn bao nhiêu cắt bao nhiêu, rồi không có cần phải cắt hết một lần sợ nó hư, mình để tủ lạnh thì có thể ăn được lâu. Mình cuốn với bánh tráng với rau sống, rồi có chút xíu bún nữa thì chấm nước mắm ăn cũng ngon. Mong rằng là cái món ăn không khó làm mà ngon miệng, mà các bạn mà có mấy anh chồng mà thích uống một chút xíu rượu thì sẽ món này cũng là một cái món nhắm rất là ngon cho ngày Tết hay là bất cứ là ngày thường. Ngày thường mình thích mình vẫn làm ăn được, nhưng mà ngày Tết thì mình làm nhiều món thì mình có món này là một trong những món mình có thể chuẩn bị trước. Thấy Hoàng Tính?
Dạ, vâng.
Khó rồi. Làm không em? Đâu có khó đâu, rất là dễ.
Khó thì không khó thôi chị, nhưng
mắc
mà
công chút xíu.
Mắc công chút xíu, nhưng mà em muốn hỏi chị là thường thì mình làm cái món này mình gặp trục trặc trong cái khâu nào thưa chị? Trục trặc trong cái khâu mình ướp, trục trặc trong cái khâu mình cột, hay hoặc là trong cái khâu mà mình ướp nó lâu quá quá ngày, hoặc là mình ướp chưa đủ ngày để mình lấy ra mình ăn thưa chị?
Chỉ có cái điều là hoặc các bạn luộc nó rục quá,
uh-huh.
Thì khi mình làm á mình cắt ra nó mềm quá nó cũng không có
đấy,
ngon
đấy.
Hoặc là các bạn luộc nó chưa có chín,
uh-huh.
Chưa chín lắm thì khi mình cắt ra thấy nó hồng hồng các bạn sợ,
uh-huh.
Nhưng mà nếu mà nó hơi hồng hồng thì nó cũng không có sao, nhưng mà nếu mà nó còn sống quá các bạn luộc có chừng 10 phút 20 phút các bạn lấy ra thì ở bên trong mình cột chặt nó chưa có chín thì nó trục trặc vậy thôi. Còn nếu các bạn cố gắng các bạn canh một chút xíu, các bạn đừng có để nó quá rục. Nó rụt, nhất là cái giò heo mà mình ăn mà nó rụt rã, Hoàng Tính thấy nó cũng đâu có ngon.
Đúng.
Ví dụ em nấu bún bò hay em nấu giò heo ninh măng hay em nấu món gì mà em làm, em đổ vô nồi, để vô nồi áp suất mà em không có biết canh, không có kinh nghiệm canh, em để cho nó rụt mềm mềm nhũn ra rồi, thì cái nước thì nó cũng ra nhiều mỡ, mà cái tinh miếng thịt đó, em ăn em thấy bỏ vô miệng hả, nó nhừ là em thấy không có ngon. Cho nên trục trặc là vậy, đừng, các bạn đừng có thấy là nói luộc 45 phút rồi các bạn canh, các bạn luộc nồi áp suất, luộc nồi áp suất được không? Được, ok. Nhưng mà các bạn phải biết canh. Còn nếu mà không canh thì cứ mình luộc cái lò thường rồi mình có thể, tại vì là cái món nào đó mà mình lâu lâu mình làm lần đó mình cũng dễ bể. Cho nên là chị thường, chị hay nói với các bạn, những cái kinh nghiệm mà chị hay làm, những cái kinh nghiệm gì mình gặp phải khi bị trục trặc á, thì cái đó mới là cái chính, còn làm thì chắc là ai cũng biết làm.
Đúng.
Chứ không có ai mà... ai đã từng nấu ăn thì cũng biết làm cái nọ, biết làm cái kia. Nhưng mà cái trục trặc là cái mà em hỏi đó Hoàng Tính.
Đúng,
là mình làm nó bị chưa tới hoặc là bị quá lố. Thì khi các em để trên cái thớt, em cắt cái miếng giò ra đó, thì em sẽ thấy nó mềm mà cái da nó chưa cắt, nó muốn rụt rồi. Mà cái món này đó, Hoàng Tính, cái giò heo này khi mà em nấu bún bò đó, em không muốn ăn quá nhiều cái thịt mà da nọ kia đó ha, thì ngoài thịt bò ra em làm một cái cây này nè, một cái cây thịt bó nè, rồi em bỏ vô em nấu, rồi khi mà em cắt em để một cái khoanh lên cái tô bún bò nó cũng sẽ rất là ngon, chứ không phải chỉ có thấu chua vậy không. Mình làm bún bò mình cũng có thể bó lại, hoặc là em muốn ăn với bánh mì thì em bó kiểu này mà em ướp để cho nó có cái gia vị để ướp ăn với bánh mì, rồi em luộc trong nồi nước gia vị thì rồi em tha màu đỏ lên cái da thì em ăn cũng ngon. Nó ít mỡ hơn cái ba rọi em cuốn, đại khái vậy. Nhưng mà mình cứ cột đi rồi mình có kinh nghiệm là cột chặt tay. Nhưng mà các anh chị các bạn nào biết gói bánh tét thì cột cái này là khỏe lắm. Còn không thì mình vẫn cột được, không có gì khó. Đừng có cột lỏng tay quá, nếu mình còn lỏng. Mối nào lỏng mình lấy dao mình cắt đi. Mình đâu nhất thiết phải cột sợi dây dài, mình cột từng đoạn ngắn mà rút cho nó thật là cứng. Thì nó cũng sẽ chặt tay được.
Trong cái món này thì dạ vâng, trong cái món này thì Hoàng Tĩnh thấy là chị chỉ cho quý vị thính giả cũng rất là tận tâm, thưa quý vị, khi mà chúng ta mà buộc cái giò này ha, thì quý vị nhớ buộc ở giữa trước ha quý vị ha, xong rồi bắt đầu quý vị mới buộc
thắt gút trước cái cột từng khoanh từng ấy thì ấy mình chị làm thì chị làm mỗi sợi dây dài chị quấn, nhưng mà các bạn không chưa có làm quen thì các bạn cứ cột gút, dùng cái kéo cắt một cái, cột gút nữa, cắt một cái, mình gút hai ba gút, nó chặt lên thì đâu có sao đâu.
Dạ vâng, làm sao mà khi mà chúng ta luộc trong vòng từ 45 phút cho đến 1 tiếng, sau đó chúng ta lấy ra cái thau nước lạnh, chúng ta ngâm khoảng 5-10 phút, khi mà chúng ta thấy thịt nó đã nguội hẳn rồi, chúng ta vớt ra là bắt đầu chúng ta ngâm, thực hiện ngâm thì chỉ quý
thấu.
Vị, dạ, chúng ta thấu đó đó, chúng ta nhớ lấy cái gì nãy chị nói rồi, để mà chúng ta giữ cái giò nó ở phần dưới chứ đừng có nổi lên bền nha thưa quý vị.
Mấy cây xiên thịt của em.
Dạ, mấy cây xiên thịt, cây tre này nọ rồi ha thưa quý vị ha. Đó.
Mấy cái que mà mình dùng que mình xiên thịt đó, hay nhà mình hay có mấy cái que đó. Thì cái mình thí dụ như cái mình cắt cho nó lớn hơn cái miệng hũ, khi mình để vô thì nó nằm bật đó. Nó không nó là làm cho mấy miếng thịt nó không có rồi lên thì cái thâu giấm nó chua đều cái miếng thịt thì nó mới ngon.
Dạ, thâu giấm khoảng độ 2-3 ngày là chúng ta ăn được. Như vậy thì cái món thấu này chúng ta để trong vòng bao lâu mình có thể mình sử dụng được chị? Mình dùng được chị?
Chị nghĩ là nếu mà các bạn làm 2-3 ngày nó chua rồi các bạn đem để vô tủ lạnh thì ăn tuần, 2 tuần, 3 tuần gì không có sao chứ. Tại vì cái lỗ tai heo ngâm giấm của chị làm giống y chang như vậy đó. Để mà chị làm gỏi đó Hoàng Tĩnh, chị để nhiều khi 3 tuần, 4 tuần nó không bị gì hết á.
Cái đó
mình đã thấu chua rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh là không có làm sao hết trơn.
Chị mà làm được cái lỗ tai heo mà chị thấu, chị bóp thấu, chị ngâm giấm rồi là bảo đảm chị làm món này phải gọi là nó cũng phải tương xứng khi mà chúng ta cắt ra từng khoanh hoặc cắt ra từng miếng của cái lỗ tai heo, nó ăn nó cứ sần sật nó ngon thì còn gì bằng
lỗ tai heo làm y chang giống như chị nói cái món này vậy đó. Thì nó cũng ngon vậy thôi. Thấu nguyên một cái lỗ tai hay là cắt ra cũng được, nhưng mà riêng cái giò thì chị không có cắt. Chị thấu nguyên cái cây rồi ăn thì mới cắt.
Thì đó, chú cha ơi, khi mà chị nói đến cái món bún bò Huế, mà thay vì bún bò Huế của chúng ta, thật sự ra chúng ta lấy từng khoanh giò, chúng ta ăn từng cái miếng giò heo như vậy, nó cũng đã ngon rồi, mà gặp như cái món này mà quý vị cắt từng khoanh nữa ăn, thôi, ôi chú cha.
Để lên tôi bún ra một cái cây chả quế, một cái khoanh giò, một cái miếng thịt bò nữa. Trời, ngon vô cùng.
Đó, trời ơi, quý vị đang cảm thấy là cái món này hấp dẫn phải không? Thưa quý vị cứ thực hiện theo cái cách mà chị Mỹ Liên vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị. Nếu mà không nghe kịp thì quý vị cứ việc lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Ở cái mục mà ở mé bên tay phải nó có chữ tìm kiếm, thì quý vị bấm vào cái chữ tìm kiếm, cái chữ gia chánh ha thưa quý vị, rồi chứ quý vị bấm vô cái chữ searching tức là tìm kiếm đó, là quý vị sẽ thấy được vô số những cái món ăn ngon, đặc biệt của cái món ngày hôm nay, cái món mà rất là nhiều những quý vị cũng cảm thấy là hay đây, đó là thịt thấu chua, được chị Mỹ Liên gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611 để quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái món này, cái cách thức mà quý vị quên trong một cái công đoạn nào đó, thì chị Mỹ Liên cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị hoàn thành cái món ăn này, hoặc là ngoài ra những cái món ăn khác trong tầm tay của chị thì chị cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị thật là tận tình. Hay hoặc quý vị muốn tìm hiểu thêm những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị, 214-385-7611. Chị có điều gì chị muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món này không thưa chị? Chị cần lưu ý thêm những điều gì trong cái món thịt thấu chua này thưa chị?
Không, chị không nói gì thêm, mà chị chỉ nói là nếu các bạn nấu bánh canh giò heo đó, thì các bạn cũng có thể làm cái giò này luộc. Nhưng mà các bạn không có luộc trong nước giấm. Thì các bạn luộc trong cái nồi xương để là nấu nước lèo. Rồi sau đó mình cũng chỉ cần bánh canh nước trong đó, Hoàng Tĩnh, chứ không phải là bánh canh cua, bánh canh gì thì cần thịt giò thì các bạn cứ làm. Mua cái giò lóc này về rồi cắt miếng ra như vậy đó, thì cũng đều ngon hết. Các bạn cái giò bó này khi mình bó xong mình có thể nấu bánh canh giò heo, mình có thể nấu bún bò Huế, rồi mình có thể thấu chua. cái nào mình làm cũng được.
Và ăn gì bánh mì cũng ngon
lắm. Các bạn làm các bạn sẽ thấy nó không có khó lắm, cứ tưởng tượng là bó vậy nó cực, bây giờ cứ bó, cứ cột từng gút cắt mà siết cho nó thật là chặt, gút nó hai ba gút cho thật là chắc để mình luộc nó không bung ra, thì cái miếng thịt nó sẽ dính lại và nó sẽ dễ dàng, không có gặp khó khăn. Mong là các bạn sẽ thấy rằng là mình ở chợ Việt Nam của xứ Mỹ này, người ta cũng bán đầy đủ đồ để mình có thể nấu nhiều món ăn ngon và làm một cách dễ dàng.
Dạ vâng, dạ vâng. Có rất là nhiều những cái ngôi chợ Á Châu ở trong vùng, hoặc là những cái ngôi chợ được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM có bán cái loại mà thịt giò heo róc xương đó, thưa quý vị có thể mua về để chúng ta thực hiện cái món này đó, thưa quý vị, ăn trong dịp Tết cũng rất là hay, cũng rất là ngon đây. Một lần nữa, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái món này, trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính sẽ post lên trên website để quý vị có thể vào trong cái website của đài, bấm vào cái mục tìm kiếm gia chánh thì quý vị sẽ thấy được cái món thịt thấu chua Hoàng Tính gửi cho quý vị trên cái website. Ngoài ra sẽ được lặp lại một lần nữa số điện thoại của chị Mỹ Ly 214-385-7611, 214-385-7611, quý vị có thể gọi số phone này của chị Mỹ Ly để tìm hiểu thêm những cái món ăn ngon của chị, hoặc là cái món thịt thấu chua này ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Xin được mời chị gửi lời chào, cảm ơn chị ngày hôm nay nhín chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Xin được mời chị.
Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Mong rằng trời lạnh, các bạn lớn tuổi giống như Mỹ Liên đó, thì cố gắng giữ ấm để mình bảo đảm sức khỏe. Chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui. Hẹn gặp lại lần tới. Dạ. Mong gặp em để nghe được cái giọng nói ấm áp của em như Hoàng Tính.
Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị bình an. Cho em gửi lời thăm hỏi đến anh. Và chúc cho quý vị có được một cái ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc, cũng như là bên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và quý vị sẽ thực hiện thành công trong cái món được mang tên là thịt thấu chua. Quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên 214-385-7611, hoặc là quý vị lên trên website nghe lại cái chương trình này, hoặc là download về để dành để nghe lại ha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp quý vị trong lần sau.
Chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi, vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều nhớ đi tìm.